Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, phòng học dị độ, chấm dứt đã qua 2 tháng, năm 2014 rốt cuộc đã đến, bộ điện ảnh này phần 1 chưa có nhiều đáng sợ, nếu không phải vì nguyên kịch bản để cho một nhóm người sống sót thì rất có khả năng chẳng còn ai trở về được. Đương nhiên, cũng có người may mắn chưa gặp phải nguyền rủa, nhưng điều đó cũng chỉ là tạm thời, sang phần sau không thể nào may mắn tránh thoát. Mà trước kia Phương Lãnh từng cố chấp cho rằng phim kinh dị quay chụp nhiều tập là vì nhân vật chính không chết, nhưng trên thực tế cho dù nhân vật chính có chết hay không, tổng bộ phim có bao nhiêu phần đều vẫn sẽ quay đủ. Mỗi một vị ảnh đế đều rõ ràng, đó mới là điều đáng sợ của phim kinh dị. Mà tại rạp chiếu phim thứ 13, này đã nhận được quá nhiều sự chú mục. Tết Nguyên đán năm 2014. Ngày hôm ấy, đám người Diệp Thường một lần nữa đứng tại đại sảnh rạp chiếu phim, chờ nhìn xem poster điện ảnh sắp công chiếu trong tháng 1. Nửa đầu tháng riêng 2014 tổng cộng có 3 bộ điện ảnh công chiếu. Hơn nữa đều là phim kinh dị khó khăn thấp bởi vì tại đại sảnh vẫn chưa xuất hiện áp phích. Mà những người tham diễn đều là tân diễn viên chiếm đa số. Thẳng thắn mà nói thì số lượng tân diễn viên tiến vào rạp chiếu phim 13 cực kỳ ít, những người lão làng nay chỉ còn lại Diệp Thường, Phương, Lãnh, Vũ Sóc, Tiêu Mộng Kỳ. Mà Diệp Thường sau khi liên tục diễn 2 bộ phim kinh dị khó giải trong tháng 2 ngược lại rất thanh nhàn, không có lấy một lần tham diễn, Vũ Sóc cũng vậy. 3 bộ điện ảnh trong tháng này đều không có diễn viên cũ biểu diễn. Tân diễn viên, nông dân Vương Cường cùng kỹ nữ Triệu Y Hoa đều chết trong phim kinh dị. Nhưng không bổ sung người mới, tựa hồ có vào thì cũng là chết. Tân diễn viên chỉ còn lại 3 người Đồng Ỷ Lam, Durin cùng Khang Mẫn. Bất quá, Đồng Ỷ Lam có thể nói tiến bộ nhanh chóng. Ban sơ nàng cực kỳ không thích ứng được với hoàn cảnh này, thậm chí trong trở về, còn 2 lần âm thế, nhưng sau này, nàng bắt đầu lợi dụng tư chất nữ ngôi sao, ở trong phim kinh dị bắt đầu tiến công chi lộ thực là thần kỳ thế, nhưng đến một vật nguyền rủa loại khô quỷ cũng chưa có. Thẳng thắn ra, đây cũng không phải chuyện dễ dàng, tuy loại khô quỷ đối với Diệp Thường chỉ như hàng hóa thông thường. Thế nhưng trong phim kinh dị khó khăn thấp vẫn rất có tác dụng. Đương nhiên, tiền đề là không cùng Diệp Thường đồng diễn, bởi vì có hắn là chuẩn nhân vật chính biểu, diễn cùng, độ khó nhất định sẽ dị biến, khi đó chỉ sợ một cơ hội. Sinh tồn cũng không có. Chúc mừng năm mới, Ỷ Lam. Chúc mừng năm mới, Diệp Thường, Phương Lãnh, Vũ Sóc. Đồng Ỷ Lam thích ứng được với hoàn cảnh nơi này bắt đầu như cá gặp nước. Tuy nàng cũng biết thực lực của mình còn quá yếu, nhưng chung quy cũng đã có chuyển biến tốt. Tháng này ngươi phải xuất diễn bộ phim kinh dị. Cổ Trạch là phim thuộc thời kỳ dân quốc. Diệp Thường cùng Phương Lãnh ngồi xuống trước mặt nàng, nói, ngươi diễn phim kinh dị thời kỳ dân quốc có được không? Phim dân quốc ta cũng từng diễn qua, vấn đề không lớn. Nhưng đều là phim truyền hình, phương diện lịch sử không sát thực tế, chỉ mang tính giải trí cho nên sử dụng rất nhiều từ ngữ hiện đại. Ta cần chú ý phương diện này một chút trước khi quay phim, ta phải học lại lịch sử đã. Cảm ơn ngươi, Diệp Thường. Diệp Thường, hiện tại không muốn mọi người xưng hồ hắn là Dạ Vương, đối với hắn căn bản không phải Dạ Vương. Mà hiện tại đám người, Phương Lãnh cũng cảm giác rất kỳ quái, lúc trước như thế nào lại thấy, trên người Diệp Thường giống như bị thứ gì đó ảnh hưởng, cho nên mới, xưng hắn là, Dạ Vương Đại Nhân. Hiện tại nhớ lại, đó có lẽ chính là thứ mà tiểu thuyết thường hay gọi, khí chất của kẻ bề trên. Nhân vật chính quang hoàn, nguyên nhân vì khi đó Diệp Thường có quang hoàn, nhân vật chính gia thân, cho nên tự động ảnh hưởng tới mọi người. Nhân vật chính quang hoàn thật sự đáng sợ, nhưng đây vẫn chỉ là quang hoàn nhân vật chính sơ đẳng mà thôi. Nếu về sau cường đại hơn nữa, Phương Lãnh hoài nghi chính hắn có phải hay không trực tiếp bái lạy Diệp Thường muốn hắn thu nhận mình làm tiểu đệ. Ngẫm lại hắn liền cảm giác ác hàn không thôi. Bất quá, Diệp Thường, nay đạt được địa vị chuẩn nhân vật chính cũng có ý nghĩa hắn sẽ trở thành đối tượng truy sát của vô số nhân vật chính dự khuyết. Thử hỏi nếu ngươi diễn một bộ phim kinh dị chân thật, ngươi sẽ không hy vọng đạt được vị trí kia nhân vật chính quang hoàn tối cường chấm SAO. Tuy rằng không phải trở thành nhân vật thì sẽ tuyệt đối bất tử, nhưng nhất định trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể tìm đường sinh trong cõi chết, hơn nữa tối thiểu trước khi hệ liệt bộ phim đó kết thúc ngươi tuyệt đối sẽ không chết trong phim. Bởi vì tới thời điểm kết thúc mới, có thể định đoạt sống chết của nhân vật chính. Trên thực tế, Phương Lãnh thường xuyên tự hỏi, nếu hắn là vị dự khuyết thứ nhất, hắn có động tâm, muốn giết Diệp Thường không? Nhưng hắn không dám tiếp tục tưởng tượng, cảm giác cực kỳ kinh hoàng, khủng bố chính là đáp. Án, mà đối với Diệp Thường, với thực lực trước mắt trong phim kinh dị khó, khăn cấp thấp khẳng định sẽ không cần tham diễn, nhất định phải là phim có độ khó cao nhất. Đương nhiên khó khăn có biến thái giống như, phòng, học dị độ, hay không thể lường trước, nhưng nếu có sẽ là không quá nhiều. Bộ phim kinh dị này là vì tiến hành tuyển chọn nhân vật chính dự khuyết mới quay chụp, cho nên độ khó mới biến thái như vậy, dù khiến không ít diễn viên tuyến dưới tử thương thảm trọng, nhưng cũng có những người may mắn chưa một lần gặp qua đại nạn. Bộ phim kế tiếp nhắm mắt cũng biết nhất định là Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ Ba. Trong khoảng thời gian này, trong rạp chiếu phim áp phích Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ Ba đang bắt đầu không ngừng gia tăng, một số ít tạo hình, nhân vật cũng được công bố. Thời gian buổi chiều hôm nay, Diệp Tưởng vừa cơm nước xong đi ra khỏi phòng ăn, nhà hàng, liền nhìn trên vách tường, dán đầy áp phích tạo, hình nhân vật. Trong đó cũng bao gồm cả Vũ Sóc. Thời điểm khi mọi người nhìn đến tạo hình của Vũ Sóc, không ai ngoại lệ toàn bộ đều hít một ngụm khí lạnh. Ai cũng tập trung đứng trước áp phích của Vũ Sóc. Trong áp phích, Vũ Sóc mặc một thân Âu phục thời Trung cổ, bên hông đeo hai khẩu súng lục, một đầu roi da buông thõng, khuôn mặt có thể nói khuynh thế chi tư, trắng nõn vô cùng, làn da mịn màng giống như mộng ảo, phối hợp với ánh mắt giống như đêm tối thâm thúy, Vũ Sóc tựa như công chúa thời Trung cổ vậy, vô cùng đẹp mắt. Tạo hình của Ainer thật sự là hoàn mỹ đến không thể hình dung, dung nhan cộng với trang phục rất tuyệt. Nếu đây là phim điện ảnh thực chiếu, Vũ Sóc tuyệt đối sẽ trở thành nữ thần quốc dân là điều không thể tránh. Ngay cả Đồng Ỷ Lam nhìn áp phích trước mắt cũng tự than thở chính mình không bằng. Trước kia khi nàng quay chụp một vài bộ phim cổ trang, cũng chưa nhận qua hóa trang tạo hình vĩ đại như thế này. Hơn nữa có thể khẳng định áp phích tuyệt đối không có bất cứ dấu vết phó tiến sĩ nào. Nếu đi tham diễn giải Oscar, không lấy được giải hóa trang tốt nhất thì chính là giám khảo bị che mắt rồi. Trừ việc đó ra, một số tạo hình của các diễn viên khác cũng lục tục xuất hiện. Hầu Tước, Miyazaki Meiko, Mạc Niệm Sinh, Nam Cung Tiểu Tăng. Không phải trường hợp cá biệt, trong đó, gương mặt diễn viên phụ xuất hiện khá nhiều. Bất quá, khiến người khác chú ý chính là hai người mới tiếp nhận địa vị H.I. giáo chủ đệ tứ cùng đệ lục vẫn chưa được công bố. Áp phích của Diệp Tưởng cũng vậy, cũng không biết bên trong kịch bản mới, Hầu Tước sắm vai Adam có phải là nhân vật nam chính chấm đi UI nhất hay không? Mặt khác không còn điều gì bất ngờ xảy ra, đám người trong rạp chiếu phim 13 Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ cùng Ôn Vũ Phàm khẳng định sẽ cùng biểu diễn. Mà trong mộng cảnh đêm đó, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước thông qua hội nghị tiến hành gặp gỡ. Hầu Tước nguyên bản cấp cho Ôn Vũ Phàm mục tiêu là cuối năm 2013 tiến vào mộng cảnh tầng thứ tư, nhưng Ôn Vũ Phàm cuối cùng vẫn thất bại. Mặc dù nàng có thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy không giống Diệp Tưởng, có hào quang nhân vật chính gia thân, tầng thứ tư đối với nàng chính là một bức tường không vượt qua được. Nếu trước khi quay chụp, Gia tộc Ni, Đặc Lai Nhĩ Ba mà không cải thiện được như vậy, sinh tồn của nàng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Danh sách những diễn viên tham diễn đã được xác thực tư. Liệu thu, hoặc chi tiết của hai bộ điện ảnh trước đều được mang ra thảo luận, hội nghị vừa mở chính thức vài giờ, dù sao bản thân mọi người trong mộng cảnh cũng không cảm giác mệt. Lucifer chi nhãn, chén rượu tu lên bá tước, còn có bức tượng Asmison trên mũi tàu, chỉ cần tìm được một trong số những vật nguyền rùa đó là có thể đạt được quyền chủ động. Mà sáu đại vật nguyền rùa khác toàn bộ đều nằm trong tay Đọa Tinh trận doanh. Cho dù ngày xưa đệ tứ cùng đệ lục giáo chủ tử vong, vật nguyền rùa cũng bị An Nguyệt Hình thu về thành công. Trừ Diệp Tinh vẫn bảo tồn hắc thư thất lạc, những vật nguyền rùa khác đều tằm tại rạp chiếu phim 10. Thông qua vài lần hội nghị, Diệp Tưởng cũng biết sáu vật nguyền rùa chấm kia là Mephisto Chi Môn, chiếc nhẫn của Leviathan, quyền trưởng của Bilio, hắc thư thất lạc, sổ tay của Ni Đặc Lai Nhĩ, đôi cánh Beelzebub. Trong đó, Mephisto, Leviathan, Bilio, Beelzebub, Lucifer, toàn bộ đều là danh tự ác ma hoặc là đọa thiên sứ. Đương nhiên, căn cứ vào thiết lập Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ, đó chỉ là tên do tôn giáo của nhân loại, đối với truyền thuyết về ác ma đặt ra, danh tự ác ma chân chính, nhân, loại vốn không thể dễ dàng biết được. Cũng có một ít diễn viên cho rằng, khả năng Leviathan, Beelzebub là do tam đại ác ma địa vị cao giai nắm giữ. Trước mắt, Lucifer chi nhãn đang ở tại núi St. Dios. Thế nhưng hai, vật nguyền rùa khác lại không có đầu mối. Thành bảo bá tước Brandenburg tu lên sớm đã đổi chủ, mà Asmussen tuy mới chỉ xuất hiện qua, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cho nên vô luận nhìn từ góc độ nào, xuống tay với Lucifer chi nhãn lại càng thêm thích hợp. Đương nhiên tin tình báo này, Diệp Tưởng vỏn vẹn chỉ nói cho mình Hầu Tước trung quy. Phải đề phòng, nội gian. Sau khi hội nghị kết thúc, Hầu Tước đột nhiên nói một câu, Diệp Tưởng. Có một số việc ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Diệp Thường tất nhiên cũng không lo lắng, chung quy nơi này là mộng cảnh do Ôn Vũ Phàm khống chế, hầu tước có muốn hạ độc thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, huống chi Diệp Thường cũng không phải đồ chơi, cho dù, với năng lực của hầu tước cũng quả quyết không thể kết liễu hắn nhanh, đến mức Ôn Vũ Phàm không phản ứng kịp. Cho nên, Diệp Thường đồng ý cuối cùng, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, hầu tước liền mở miệng. Người che giấu cái gì? Bên trong, dị độ phòng học cách chương.